Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội tại Pháp hội Nhật Bản năm 2025 có tiêu đề Trân quý cơ duyên và tinh tấn trong tu luyện chính Pháp. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 5 tháng 12 năm 2025. 3 năm trước, tôi may mắn bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thực ra, hơn 10 năm trước, khi dắt chó đi dạo ngang qua một công viên rộng lớn, tôi đã nhìn thấy một số học viên Pháp Luân Công đang luyện công một cách chỉnh tề ngay ngắn dưới lá cờ Đại Pháp màu vàng. Khung cảnh yên tĩnh và tường hòa đó đã khiến tôi sinh ra sự kính ngưỡng và khát khao trong tâm. Tuy nhiên, lúc đấy tôi chưa đủ dũng khí, chưa thể bước đến để tìm hiểu, vậy nên đã bỏ lỡ cơ duyên lần đó. Gần 10 năm sau, tôi nhìn thấy một tờ thông báo về điểm luyện công tại công viên trong hòm thư nhà mình. Ngay lúc đó, tâm tôi xúc động. Mình không thể lại bỏ lỡ cơ duyên lần nữa. Do vậy, vào sáng sớm Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2022, tôi đã quyết tâm tới công viên tham gia luyện công tập thể lần đầu tiên. Ngày hôm đó đã trở thành điểm khởi đầu cho chặng đường tu luyện của tôi, cũng giúp tôi cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc mà khó có thể diễn tả được bằng lời. Kể từ đó về sau, hàng tuần tôi đều kiên trì tham gia luyện công tập thể. Trước khi luyện công, nhìn thấy các đồng tu lớn tuổi chủ động dọn dẹp nhặt rác ở công viên, tôi thấy cảm động sâu sắc và cũng tự giác cầm túi đựng rác và kẹp rác đi nhặt rác và dọn dẹp cùng các đồng tu. Luyện công trong môi trường trong lành, sạch sẽ khiến tôi càng thấy được sự trang nghiêm và thần thánh của tu luyện. Sau đây, tôi muốn giao lưu chia sẻ với mọi người về một số tâm đắc trong tu luyện của mình trong quá trình học Pháp, chứng thực Pháp và tham gia hoạt động chính Pháp. 1. Thông qua học Pháp, đề cao nhận thức về tu luyện. Trong quá trình tham gia luyện công tập thể, tôi dần hiểu được các học viên tu lâu đều tích cực tham gia các hạng mục chính Pháp khác nhau. Sau này, nhờ có sự dẫn dắt của người điều phối, tôi đã tham gia nhóm học Pháp của các học viên mới. Đó là khoảng thời gian vô cùng trân quý đối với tôi. Thông qua học Pháp và giao lưu chia sẻ, tôi không ngừng có những lý giải thâm sâu hơn về các pháp lý. Trong quá trình đọc chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy tựa như từ sâu thẳm trong tâm hồn mình đang dần dần được khai sáng. Cuốn sách đã giải đáp những nghi vấn mà bấy lâu nay tôi không cách nào giải khai được, ví như vì sao con người lại mắc bệnh, vì sao trong đời có khổ nạn, con người nên sống như thế nào, vân vân. Đáp án vừa rõ ràng lại sâu sắc. Điều khiến tôi thấy chấn động nhất là sư phụ dạy chúng ta phải lấy chân thiện nhẫn làm chuẩn tắc tu tâm hướng thiện. Ba chữ chân thiện nhẫn này đã chấn động sâu sắc tới nội tâm của tôi. Trong khoảng hơn một năm đầu học Pháp, tôi đã thông đọc 3 lần cuốn Chuyển Pháp Luân. Ý chí tu luyện của tôi cũng theo đó ngày càng kiên định. Sau này, tôi bắt đầu học Pháp tập thể cùng với các học viên lâu năm, từ đó đã có nhận thức sâu sắc hơn trên phương diện lý tính về vũ trụ, thời không và thân thể, vân vân. Sự đề cao về ý thức trong tu luyện cũng khiến tôi dần dần có thể lấy tiêu chuẩn của người tu luyện để yêu cầu bản thân trong cuộc sống hàng ngày. Trước đây, gặp phải những chuyện bất công, tôi thường tức giận và trách móc người khác. Nhưng bây giờ, tôi có thể làm được trước tiên hướng nội tìm, suy xét xem liệu mình có vấn đề gì không, từ đó làm được dùng tâm thái bình hòa để giải quyết các mâu thuẫn một cách lý tính. Cứ như vậy, các mối quan hệ giao tiếp của tôi trở nên hài hòa, tôi cũng được những người xung quanh tín nhiệm hơn. Sau khi tâm trạng trở nên bình hòa thì hoàn cảnh xung quanh cũng theo đó mà thay đổi. Tôi không còn bị ảnh hưởng bởi con mắt nhận xét hay cách nhìn của người khác nữa, mà có thể bảo trì thiện ý và an hòa trong tâm. Khi mới bắt đầu tham gia hạng mục chính Pháp, Ý thức về tu luyện chính pháp của tôi vẫn chưa mạnh mẽ, chỉ dừng lại ở việc tham gia mà thôi. Tuy nhiên, thông qua việc kiên trì học pháp tập thể, thông đọc chuyển pháp luân và giảng pháp ở các nơi một cách hệ thống hàng ngày, trong khoảng thời gian từ 11 giờ đêm tới trước giờ phát chính niệm toàn cầu, dần dần ý thức về tu luyện chính pháp của tôi ngày càng mạnh mẽ. Tôi cũng có những lý giải thâm sâu hơn về trách nhiệm mà các đệ tử Đại Pháp cần phải gánh vác. 2. Giảng chân tướng trong môi trường làm việc và dùng hành động thực tế để chứng thực Pháp. Tôi kinh doanh thẩm mỹ viện và thường tiếp xúc với rất nhiều khách hàng. Mới đầu tôi nghĩ rằng mình và khách hàng đó có quan hệ tín nhiệm lẫn nhau, giảng chân tướng chắc hẳn sẽ không khó. Tuy nhiên khi thực sự bắt đầu làm mới phát hiện ra có nhiều khách hàng phản ứng rất thờ ơ, thậm chí còn khiến tôi thấy lo lắng rằng họ sẽ vì thế mà xa lánh tôi. Nhưng tôi đã minh bạch, sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp chính là cứu người, không thể bị nhân tâm cản trở việc cứu người. Do vậy tôi đã thay đổi tâm thái, căn cứ vào tình huống của mỗi khách hàng mà nhẫn nại giảng chân tướng. Kết quả, tôi không những không bị mất khách hàng mà ngược lại còn nghe họ nói: gần đây nhìn bạn có vẻ lạc quan và cởi mở hơn. Khoảng cách giữa chúng tôi cũng trở nên gần gũi hơn. Trước khi tu luyện, tôi thường vì thái độ không tốt của khách hàng mà sinh ra bực bội trong tâm. Sau khi tu luyện, tôi có thể đối xử với họ bằng tâm thái bình hòa. Điều này đã khiến thái độ của đối phương phát sinh thay đổi. Thậm chí ngay cả nhân viên của tôi cũng phải thốt lên: gần đây vị khách đó đã thay đổi rồi. Tôi cũng rất ngạc nhiên về sự thay đổi của họ. Lý niệm về kinh doanh của tôi cũng vì thế mà phát sinh cải biến từ căn bản, từ truy cầu lợi ích, chuyển sang nghĩ cho sức khỏe của khách hàng. Ví dụ, tôi quyết định không sử dụng thuốc nhuộm tóc có thành phần hóa học nữa, mà chuyển sang dùng những loại thuốc được chế biến từ cây cỏ tự nhiên. Ví dụ, cây lá móng tay henna. Tôi còn gợi ý cho khách hàng rằng cũng có thể tự mình nhuộm tóc và chăm sóc tóc tại nhà. Kết quả là số lần họ đến tiệm của tôi đã giảm đi. Đương nhiên thu nhập của thẩm mỹ viện cũng giảm xuống rõ rệt. Mặc dù ban đầu điều này cũng khiến tôi cảm thấy bất an. Tuy nhiên, tôi đã nói với bản thân: cần phải làm được trước tiên nghĩ cho người khác. Cuối cùng, điều này đã giúp tôi nhận được sự tín nhiệm sâu sắc hơn của khách hàng. Tôi cũng thể ngộ được thêm về nội hàm của pháp lý, bất thất bất đắc. Sau khi buông bỏ chấp trước vào lợi ích, tôi đã có thêm thời gian quý báu, có thêm nhiều thời gian học pháp, luyện công và giảng chân tướng. 3. Đề cao nhận thức về tu luyện chính pháp, tích cực tham gia các hoạt động chính pháp. Thuận theo quá trình học pháp thâm sâu, tôi càng hiểu rõ hơn rằng đệ tử Đại Pháp đang gánh vác trên vai sứ mệnh thần thánh trợ sư chính pháp và cứu độ chúng sinh. Do vậy, tôi càng thêm trân quý mỗi ngày trôi qua và tích cực tham gia các hoạt động chính pháp. Trước khi tu luyện, sau khi hết giờ làm việc, tôi vẫn luôn thích nghỉ ngơi ở nhà. Nhưng bây giờ, tôi thường bận đến tận đêm khuya, góp sức làm các hạng mục giảng chân tướng. Hàng năm tại địa phương Kumamoto đều có 4 lần diễn ra hoạt động kháng nghị hòa bình trước lãnh sự quán Trung Quốc. Lần đầu tiên tôi tham gia là vào đêm giao thừa năm đó. Hôm đó đáng lẽ tôi phải đến viện dưỡng lão để đón mẹ cùng về nhà ăn Tết. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình nên trân quý cơ hội tham gia hoạt động chính pháp. Vì vậy tôi đã liên hệ trước với bộ phận hộ lý của viện dưỡng lão nhờ họ thay đổi ngày đón mẹ sang mùng 1 Tết. Họ đã vui vẻ đồng ý. Như vậy, tôi đã được tham gia hoạt động kháng nghị vào đêm giao thừa và đón mẹ về nhà thuận lợi vào ngày hôm sau. Năm nay, đúng vào ngày 20 tháng 7, tôi có một khách hàng đặt lịch hẹn. Thông thường, vào trước ngày 20 tháng 7 hàng năm, tôi đóng tất cả các lịch hẹn trong hệ thống vào ngày hôm đó. Nhưng năm nay, tôi đã sơ ý quên mất bước này. Vị khách hôm đó lại còn là người đã phải thay đổi lịch hẹn mấy lần. Việc quyết định có hủy lịch hẹn của khách hay không khiến tôi rơi vào tình huống khó xử, suýt nữa thì bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng nghĩ đến ý nghĩa của ngày này, tôi quyết định lấy hết can đảm thương lượng lại với khách hàng. Thật bất ngờ, đối phương đã rất thông cảm và vui vẻ thay đổi lịch hẹn. giúp tôi có thể tham gia sự kiện một cách suôn sẻ. Lần đầu tiên tham gia hoạt động kháng nghị hòa bình trước lãnh sự quán Trung Quốc, chứng kiến thái độ ứng xử thân thiện gần gũi của cảnh sát và cảnh họ đường đường chính chính thăm hỏi và trao quà cho người điều phối của chúng tôi trước lãnh sự quán đã khiến tôi cảm thấy xúc động và chấn động. Ngay cả những cảnh sát ban đầu có thái độ thờ ơ cũng thay đổi khi họ biết được chân tướng. Thái độ của tất cả cảnh sát cai quản trong vùng Kyushu đều thay đổi so với trước đây. Tôi nghe nói họ thường đến tận nơi hỏi thăm và tặng quà cho mọi người. Điều này khiến tôi một lần nữa thể hội sâu sắc tính trọng yếu của việc giảng thanh chân tướng. Có thể đắc pháp tu luyện trong thời kỳ chính pháp, có thể tham gia trợ sư chính pháp là một vinh diệu thù thắng không gì có thể so sánh. Tôi vô cùng trân quý cơ duyên không dễ có được này. Từ nay về sau, tôi càng phải tinh tấn hơn nữa, bước đi vững chắc, làm tốt ba việc, không ngừng đề cao tâm tính, thực tu tâm tính, chứng thực đại pháp, cứu thêm nhiều chúng sinh hơn nữa, để không cô phụ sự từ bi của sư phụ và kỳ vọng của chúng sinh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vi.minhui.org.